Express.
Cuộc sống thường nhật ở Beirut, thủ đô Liban, vẫn diễn ra bình thường vào sáng thứ hai, cho đến khi tin tức về cuộc tấn công của Israel vào lãnh thổ bắt đầu nổ ra. Nhiều người lo lắng mở điện thoại ra xem. Radio trên ô tô đang phát chương trình mô tả cuộc ném bom bất ngờ ở miền nam đất nước. Phóng viên của Sky News mô tả tắc nghẽn giao thông xảy ra ở trung tâm Beirut khi người dân rời bỏ nhà cửa của mình, đặc biệt ở phía nam thành phố và những khu phố do Hezbollah kiểm soát.
Có rất nhiều sự hoảng loạn. Như bạn có thể thấy, mọi người đang rời khỏi khu vực này vì một cuộc không kích khác của Israel. Những cuộc không kích này đã diễn ra từ sáng sớm, thực tế là trong những ngày gần đây. Và chúng tôi đang rất gần thành phố Tyre ở phía nam.
Những chiếc xe hơi chở đồ đạc, một số xe khác chở trẻ em và người thân bên trong, cố gắng thoát khỏi những khu vực mà họ lo sợ rằng sẽ bị quân đội Israel tấn công. Bất chấp những nỗ lực kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng, Israel đã tấn công Liban bằng các đòn không kích diện rộng vào sáng thứ hai. Các nhân chứng của Reuters mô tả đã chứng kiến một làn sóng không kích dữ dội do máy bay chiến đấu Israel thực hiện vào các thị trấn phía nam. Đài truyền hình của Hezbollah đưa tin về các cuộc không kích ở ngoại ô nhiều thị trấn, làng mạc ở phía nam và thung lũng BKA ở miền đông Liban. Đến nay, hơn 500 người chết đã được ghi nhận trong đợt tấn công diện rộng này. Dự báo thương vong sẽ còn gia tăng khi các đòn đáp trả giữa hai bên vẫn chưa dừng lại. Vậy nguồn gốc của những xung đột này là gì? Liệu một cuộc chiến tranh toàn diện có thể xảy ra? Để làm rõ vấn đề này, chúng tôi sẽ đi qua một số câu hỏi chính. Thứ nhất, vì sao Israel tấn công Hezbollah? Thứ hai, kịch bản chiến tranh toàn diện có thể diễn ra như thế nào? Thứ ba, điều gì có thể ngăn chặn leo thang? Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng nhìn lại vì sao Israel lại tấn công Liban. Cuộc tấn công quy mô lớn hôm 23 tháng 9 không phải là lần đầu tiên Israel thể hiện sự đụng độ, gây hấn trực tiếp vào vùng lãnh thổ Liban. Tuy nhiên, quy mô và thương vong trong vụ tấn công lần này được đánh giá là nghiêm trọng. Hezbollah là một đảng chính trị của người Liban, được thành lập vào năm 1982, thời điểm Liban xảy ra nội chiến. Từ một nhóm vũ trang hoạt động trong bóng tối, Hezbollah dần có quyền lực lớn trong nhà nước Liban những năm gần đây. Hãng tin AP đánh giá Hezbollah là lực lượng bán quân sự quan trọng nhất của thế giới Ả Rập, với cấu trúc nội bộ vững chắc và kho vũ khí đáng kể. Israel coi đây là mối đe dọa trực diện nhất của mình. Đầu tháng 10 năm 2023, các cuộc không kích qua lại giữa Israel và nhóm Hezbollah nổ ra dọc biên giới Israel và Liban. Đây hiện là cuộc leo thang lớn nhất trong xung đột Hezbollah và Israel kể từ chiến tranh Liban năm 2006 và là một phần của sự lan tỏa chiến tranh giữa Israel và Hamas. Vào ngày 8 tháng 10 năm 2023, Hezbollah bắt đầu bắn tên lửa dẫn đường và đạn pháo vào nông trại Shabaa do Israel chiếm đóng. Đây là cách mà tổ chức này thể hiện sự đoàn kết với người Palestine sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel diễn ra một ngày trước đó. Israel trả đũa qua các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và đạn pháo vào các vị trí của Hezbollah gần biên giới với Liban. Căng thẳng giữa Israel và Hezbollah từ năm ngoái đến nay đã khiến cho hàng trăm nghìn người dân của Israel và Liban phải rời bỏ nhà cửa. Các vụ phóng rocket, nã đạn pháo diễn ra gần như hàng ngày. Căng thẳng tăng nhiệt khi hàng loạt máy nhắn tin và bộ đàm mà các thành viên Hezbollah sử dụng đã phát nổ trên khắp Liban trong ngày 17 và 18 tháng 9, khiến ít nhất 26 người chết và hàng nghìn người khác bị thương. Hezbollah ra tuyên bố xác định Israel là bên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm sau khi xem xét tất cả các sự kiện, dữ liệu và thông tin về vụ tấn công. Chính phủ Liban và Iran, đồng minh của Hezbollah, cũng đưa ra các cáo buộc tương tự. Nhóm vũ trang này cũng thề sẽ khiến Israel nhận hình phạt thích đáng theo cả cách có thể dự đoán và không thể dự đoán được. Hai vụ nổ liên tiếp dấy lên lo ngại căng thẳng sẽ leo thang sau những cuộc đụng độ diễn ra hàng ngày trong suốt gần một năm qua. Không trực tiếp nhận trách nhiệm về vụ tấn công, Thủ tướng Netanyahu hôm Chủ nhật đã có một bài phát biểu trước người dân Israel từ văn phòng của mình. Ông cho biết Israel gần đây đã tấn công lực lượng Hezbollah ở Liban theo những cách mà nhóm này không thể tưởng tượng được.
Và nếu như Hezbollah chưa hiểu thông điệp mà chúng tôi đưa ra, thì tôi hứa rằng họ sẽ sớm hiểu thôi. Chúng tôi sẽ đưa những người dân ở phía Bắc trở về nhà an toàn. Không ai có thể tha thứ cho các cuộc tấn công nhắm vào công dân của mình. Và chúng tôi ở đây, chúng tôi không thể tha thứ cho họ. Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì để người dân được trở về nhà của mình.
Đại sứ Liban nói với kênh Sky News rằng tội ác chiến tranh của Israel đã đưa khu vực này đến bờ vực của một cuộc chiến tranh toàn diện. Phó Tổng thư ký Hezbollah cho biết nhóm này đã bước vào giai đoạn mới trong cuộc chiến với Israel, mà ông mô tả là một cuộc chiến tính sổ không hồi kết. Chưa đầy một ngày sau bài phát biểu, cuộc không kích quy mô lớn của Israel nhắm vào lãnh thổ Liban nổ ra, khiến hàng trăm người thiệt mạng. Khi được hỏi về khả năng Israel sẽ tấn công trên bộ, phát ngôn viên Israel cho biết quân đội nước này sẽ làm mọi thứ cần thiết để đưa những người dân sơ tán ở phía Bắc trở về nhà. Reuters đưa tin một số điện thoại của người dân ở Liban đã nhận được yêu cầu sơ tán khỏi bất kỳ khu vực nào trong phạm vi gần 1 km tính từ các chốt chặn mà Hezbollah sử dụng. Người phát ngôn quân đội Israel đã đưa ra cảnh báo tương tự. Trong khi đó, các cuộc không kích của Israel vẫn tiếp tục. Cựu cố vấn an ninh quốc gia Anh Mark Lyon-Grant cho biết có nhiều hướng leo thang trong cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah. Ông nói với Sky News rằng Israel có lẽ có động lực lớn hơn để leo thang xung đột này với Hezbollah. Ông tin rằng Israel đã vượt ra ngoài kiểu trà đũa thông thường trong 12 tháng qua. Tổng thống Iran cáo buộc Israel đang cố gắng kích động một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn ở Trung Đông, ngoài cuộc chiến với Hamas ở Gaza. Vậy liệu cuộc tấn công lần này có thể trở thành một cuộc chiến tranh toàn diện hay không? Phát ngôn viên chính phủ của Israel né tránh câu hỏi về việc liệu các cuộc tấn công rộng rãi của Israel vào các mục tiêu của Hezbollah ở Liban hiện nay có phải là một cuộc chiến tranh hay không? Ông cho biết, từ ngày 8 tháng 10 năm ngoái, Hezbollah chưa hề dừng việc tấn công Israel dù chỉ một ngày. Và đợt tấn công lần này chỉ để bảo vệ lãnh thổ của mình. Trả lời trên kênh MSNBC, David Ignatius, biên tập viên chuyên các vấn đề đối ngoại của Washington Post cho biết, cuộc tấn công quy mô lớn lần này có thể buộc Israel phải đi đến một cuộc chiến tranh toàn diện.
Israel đang phải đối mặt với một tình huống mà tôi hay ví Hezbollah như một tổ ong bắp cây. Một khi họ tấn công tổ ong này, họ sẽ rơi vào một tình trạng là khó mà ngăn cản được việc liên tục bị đốt. Đó là một hành trình thực sự khó khăn. Tôi nghĩ họ đang rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Và Israel phải tiếp tục thả bom, tiếp tục nâng mức tấn công lên như năm 2006. Ở thời điểm đó, cuộc chiến tranh đã phá hủy phần lớn cơ sở hạ tầng của Liban. Cuối cùng thì để ngăn chặn việc Hezbollah đe dọa vùng biên giới phía Bắc của mình, Israel có thể sẽ tiến hành một cuộc chiến tranh toàn diện với Liban.
Ở góc độ thận trọng hơn, Brian Katulis, nghiên cứu viên cao cấp, phó chủ tịch chính sách Viện Trung Đông ở Washington cho rằng có thể mục tiêu chính của Israel lần này đơn giản là khôi phục lại ý chí răn đe đối với Hezbollah.
Tôi nghĩ là mục tiêu của Israel là khôi phục lại ý thức răn đe chiến lược chống lại Hezbollah. Đây là một lực lượng mạnh mà họ phải đối mặt ở Trung Đông. Nhưng tôi nghĩ với quy mô tấn công như vậy, Israel đã phải trả một cái giá khá đắt. Bởi vì Hezbollah về bản chất là một tổ chức khủng bố, nhưng họ có một lực lượng dân quân rất tinh vi. Và chắc chắn là Israel sẽ phải mất nhiều thời gian để xử lý việc này. Chúng ta sẽ phải quan sát xem những diễn biến sắp tới là gì. Nó sẽ phụ thuộc vào việc Hezbollah hay là hậu thuẫn của họ là Iran sẽ phản ứng ra sao. Nhưng nếu nó là một cuộc chiến tranh toàn diện, sẽ rất tốn kém với Liban. Chúng ta đã nhìn thấy sự thảm khốc của cuộc chiến tranh năm 2006 rồi.
Nick Barton-Walsh, phóng viên an ninh quốc tế của CNN cho rằng Israel và Hezbollah đã mắc kẹt trong nỗi kinh hoàng ăn miếng trả miếng của việc leo thang trong gần một năm. Nhưng trong tuần qua, Israel rõ ràng đã quyết định khuếch đại các cuộc tấn công của mình và Hezbollah. Hành động mà theo họ là leo thang để hạ nhiệt. Israel cho rằng việc leo thang này nhằm đe dọa đối thủ và chuẩn bị cho một giải pháp ngoại giao. Nick cho rằng đây là một câu thần chú cực kỳ rủi ro và có khả năng xảy ra những sai sót của Israel. Luận điểm này có lẽ được đưa ra để đánh lừa đồng minh của mình là Mỹ, rằng biện pháp ngoại giao mà Washington đã nỗ lực rất nhiều để có được vẫn là mục tiêu của Israel. Tuy nhiên, một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Israel và Hezbollah có thể sẽ là thảm họa đối với Israel. Nick cho rằng quân đội Israel thì mệt mỏi và chia rẽ, còn Hezbollah thì dày dặn kinh nghiệm và đầy tức giận. Đồng quan điểm, David Ignatius cho rằng khả năng cao Israel sẽ rơi vào bẫy nếu thúc đẩy một cuộc chiến tranh toàn diện.
Tôi đã ở Liban năm 1982 và tôi tin rằng các nhà phân tích về tình hình ở đây đều đồng ý với tôi rằng đây là một bước thụt lùi của an ninh Israel về mặt lâu dài. Một điểm thú vị nữa là thủ lĩnh của Hezbollah hôm nay đã nhạo báng Israel rằng hãy cứ gây chiến với Liban đi, hãy đến để xâm lược chúng tôi đi, vì ông ấy biết rằng đó là một cái bẫy.
Theo The Spectator, cả Israel và Hezbollah đều đang phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan đáng kể trong tương lai. Đối với Israel, viễn cảnh về một cuộc chiến tranh trên bộ nhằm đẩy lùi Hezbollah đi xa biên giới hơn nữa, làm dấy lên mối lo ngại về sự cạn kiệt nguồn lực và sự ủng hộ của công chúng sau một năm đầy thách thức kể từ cuộc chiến ngày 7 tháng 10 với nhóm Hamas. Mặt khác, Hezbollah phải vượt qua thách thức là đáp trả sự sỉ nhục mà không leo thang thành chiến tranh toàn diện, vì họ phải cân bằng giữa kỳ vọng của những người ủng hộ và lợi ích chiến lược mà người Iran hậu thuẫn. Hezbollah đã tồn tại bền bỉ ngay khi Liban kết thúc nội chiến. Sau cuộc chiến tranh toàn diện giữa Israel và Liban hồi năm 2006, nhóm này vẫn còn tồn tại. Tờ India Today nhận định, lịch sử đã cho thấy, cho dù mất lãnh đạo, Hezbollah vẫn có khả năng thích ứng cao. Cấu trúc tổ chức của Hezbollah là không dừng lại vì bất kỳ ai. Richard Angel, phóng viên thường trú của NBC News tại Israel nhận định, sẽ gần như không có hồi kết nếu như Israel thực sự mở một cuộc chiến tranh toàn diện.
Tôi vừa ở Gaza vài tuần trước. Gaza bây giờ là một đống đổ nát và không còn lại gì. Mối đe dọa của Gaza cũng ít đi. Nên tôi nghĩ rằng mục tiêu của Netanyahu khá rõ ràng. Ông ấy muốn người dân Israel được trở lại vùng lãnh thổ của mình. Nhưng thực sự thì chuyện gì sẽ xảy ra? Khi đã bắt đầu nổ súng vào Hezbollah thì điểm kết thúc là gì? Iran đã cảnh báo về những hậu quả nguy hiểm vì cái mà họ gọi là chủ nghĩa phiêu lưu của Israel vào Liban. Nếu Israel xâm chiếm Liban thì đó là một cuộc chiến trên bộ của hai mặt trận Gaza và Liban. Israel đã có trải nghiệm khi tấn công Liban năm 2006. Họ đã phải vật lộn với địa hình hiểm trở ở Liban. Có rất nhiều khó khăn mà họ phải đối mặt nếu như họ thực sự phát động chiến tranh toàn diện.
Thiếu tá Moshiko Giat, một lính đặc nhiệm của quân đội Israel, người đã chiến đấu trong cuộc tấn công cuối cùng của Israel vào Liban năm 2006, cho biết các đường hầm của Hezbollah được đào xuyên qua lớp đá cứng của các thung lũng và những ngọn núi hùng vĩ. Ông đánh giá cơ sở hạ tầng ở Liban khá vững chắc và thực sự rất khó để đột nhập. Hezbollah hơn hẳn Hamas về cả số lượng và sức mạnh quân sự. Nhưng lực lượng phòng vệ Israel vẫn chưa tiêu diệt được kẻ thù yếu hơn nhiều là Hamas sau 11 tháng chiến tranh trên vùng lãnh thổ nhỏ hơn nhiều là Gaza. Tờ Telegraph phân tích, cố gắng làm điều tương tự với Hezbollah có nghĩa là lặp lại cuộc hành quân đẫm máu năm 1982 ở Beirut. Thương vong quân sự sẽ cao, thương vong dân sự có lẽ còn cao hơn nhiều. Và sự kiên nhẫn của các đồng minh chủ chốt như Mỹ đã bị thách thức đến mức không thể chịu đựng nổi. Các nhà quan sát độc lập tin rằng Hezbollah có thể huy động từ 20 đến 40.000 chiến binh và Iran đã tích lũy được một kho vũ khí lên đến 15.000 tên lửa và rocket. Một số lượng lớn trong số đó là những thiết kế tiên tiến có thể bắn sâu vào Israel. Vậy điều gì có thể ngăn chặn một cuộc chiến tranh toàn diện? Các quan chức cho biết, Mỹ cho rằng cả Israel và Hezbollah đều không quan tâm đến một cuộc chiến tranh toàn diện. Nhưng một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao đã bày tỏ sự hoài nghi với các phóng viên vào thứ Hai về chiến lược leo thang để hạ nhiệt của Israel. Vị này cho rằng, trong trí nhớ của mình, chưa có sự leo thang nào mà có thể mang lại sự hạ nhiệt và ổn định tình hình. Cuộc khủng hoảng làm tăng thêm rủi ro cho nỗ lực hạ nhiệt xung đột của ông Biden, nhưng kỳ vọng ông có thể làm giảm căng thẳng có thể sẽ thấp, đặc biệt là khi xem xét tới những nỗ lực của Mỹ nhằm làm trung gian cho lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas đã không thành công. Giáo sư, nhà báo Saeed Arikacho trả lời Al Jazeera rằng những nỗ lực ngoại giao của Mỹ và đồng minh thời gian qua không đủ để đảm bảo hạ nhiệt căng thẳng lần này.
Hồi tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có một bài phát biểu, trong đó đề xuất ngừng bắn. Một vài ngày sau đó, Mỹ cũng thúc đẩy Liên Hợp Quốc đưa ra một thỏa thuận ngừng bắn. Nhưng sau đó, chúng ta đều thấy ông Biden hoàn toàn lùi bước bởi vì Netanyahu không đồng ý. Tôi không tin là Mỹ nỗ lực đủ nhiều để thỏa thuận ngừng bắn được diễn ra. Chưa kể đến mối quan hệ đồng minh thân cận của Mỹ với Israel. Mỹ phải đảm bảo sự công nhận và cung cấp vũ khí của Israel. Cho nên, tôi vẫn phải khẳng định lại rằng Mỹ không đủ nỗ lực chân thành để việc ngừng bắn được diễn ra.
Nhưng vẫn còn hy vọng. Trả lời trên kênh DW, Jules Hitterman, giám đốc chương trình MENA cho khủng hoảng quốc tế, cho rằng
chúng ta vẫn còn hy vọng, không bao giờ là quá muộn. Tôi nghĩ đây là lúc ngoại giao có công việc của họ, đặc biệt là Mỹ. Tôi nghĩ có khả năng những phương pháp ngoại giao của Mỹ có thể tác động đáng kể đến ít nhất là Israel, đồng minh của mình. Hơn nữa thì đến giờ đây, Hezbollah vẫn chưa đáp trả Israel ở cùng cấp độ. Đã có hơn 500 người chết và hàng ngàn người bị thương. Lebanon sẽ bị nhấn chìm nếu chiến tranh, và điều đó sẽ buộc Iran và Mỹ vào cuộc. Họ có trách nhiệm ngăn chặn chuyện này xảy ra. Từ khi phát động cuộc chiến hồi tháng 10 năm ngoái, Hezbollah đã tuyên bố rằng họ sẽ chỉ ngừng bắn khi ở Gaza ngừng bắn. Nhưng tình hình hiện tại không như thế. Đây là một liên minh chặt chẽ. Tôi cho rằng giải pháp tốt nhất có thể ngăn chặn leo thang là giải quyết dứt điểm tình hình ở Gaza.
Khả năng xảy ra xung đột toàn diện hay không? Và cuộc chiến này sẽ đi về đâu sẽ còn phụ thuộc vào những bước tiếp theo của Israel, đòn đáp trả của Hezbollah và những nỗ lực hòa bình trên phương diện ngoại giao. Nhưng số thương vong vì cuộc chiến vẫn tăng lên và người dân vẫn đang tháo chạy khỏi những vùng có nguy cơ chiến sự. Quý vị vừa nghe VN Express hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.